mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời
trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Anh chị em đồng hương Việt Nam khắp nơi thân mến, đây là Mục sư Nguyễn Văn Huệ tại Dallas. Tôi đang nói chuyện với ông bạn chị em, trong khi mấy tuần qua cả tôi, vợ tôi đều bị mắc COVID-19. Cho đến nay thì có rất nhiều bài học tôi muốn chia sẻ với ông bạn chị em để chúng ta cảm thông với nhau, để chúng ta suy nghĩ với nhau và để chúng ta cảm tạ với nhau. Tôi đang muốn nói về những món quà của đời sống, trong đó có món quà của tuổi già và món quà có lẽ ít người nghĩ đó là món quà, nhưng mà tôi tin rằng đây là một món quà của COVID-19 hay là của bệnh dịch, của bệnh tật xảy ra trong đời sống của chúng ta. Tôi mắc bệnh COVID-19 đã mấy tuần nay rồi, nhưng mà tôi còn sống và có thể chịu đựng được vì tôi còn ho nhiều. đau nhức ở trong cơ thể và khó ngủ, ít ngủ. Nhưng mà tôi có thêm thời gian để suy nghĩ. Một phần trong cái kinh nghiệm bản thân của tôi thì tôi thấy khi mà nạn dịch COVID-19 xảy ra, nhắc chúng ta nhớ ngay từ năm 2019 thì dịch bệnh coronavirus phát triển, lan ra và khắp cả thế giới. Tuy nhiên thì chính cái bệnh dịch này đã nhắc nhở và cũng đã kêu gọi tất cả những khoa học gia, những nhà chính trị cũng như là những người lãnh đạo trên thế giới quan tâm đến vấn đề làm sao để có thể ngăn ngừa, làm sao để có thể chữa bệnh. Vì vậy thì đây là một trường hợp rất là đặc biệt, là nền y tế của thế giới đã thành đạt được một cái nhanh chóng, một sự nhanh chóng tìm được thuốc chủng ngừa. Rồi người Mỹ đi tiên phong trong chương trình này và cũng đã phát triển cũng như là chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ thuốc men cho cả thế giới, trong đó có rất nhiều cho người Việt Nam của chúng ta. Và bản thân tôi là người Việt tha hương ở Mỹ đây thì cũng có được cái may mắn hơn là được chích ngừa sớm. Và bản thân của tôi thì đã được chích ngừa 3 lần. Trước hết là dành cho những người lớn tuổi, sau đó cho đến những người trẻ tuổi. Và ngày hôm nay thì tôi tưởng rằng bệnh dịch chóng qua, nhưng mà nó lại đến với bản thân của tôi, đến với vợ tôi và đến với những người, nhiều người quen biết là COVID-19. Và khi mà đã trải qua những cái chương trình chích ngừa đó, thì bây giờ dù có bị COVID thì tôi vẫn thấy rằng có thể chịu được. Và nhiều người nói rằng nghỉ ngơi chừng 5 ngày hoặc là 10 ngày thì sẽ qua khỏi. Có nhiều người Việt thì có kinh nghiệm xông hơi, rồi cũng uống thuốc bình thường, nhưng mà chịu đựng rồi nó sẽ qua. Riêng bản thân của tôi thì từ khi mà phát hiện positive COVID thì tôi đến primary care gần nhà và người ta đã xác nhận là bị positive rồi, thì họ có liên lạc với chính phủ và với một cái cơ quan đã quyết định là đến tận nhà của tôi. Có hai y tá đến tận nhà để mà chích thuốc, và bây giờ thì họ cũng tham gia một cái chương trình mà tôi được biết rằng đây là cái quyền lợi của những công dân ở tại Texas, là tôi được chích miễn phí và người ta chích truyền vào trong máu những cái bịch thuốc mà có thể làm cho dễ thở hơn và mau chóng lành bệnh hơn. Đó là những cái quyền lợi đang sống ở trên nước Mỹ này. Nhưng mà riêng về đời sống tâm linh thì tôi lại có nhiều suy nghĩ về COVID như là một món quà mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại ngày hôm nay, cũng như là để dành cho những người có lòng tin nơi Chúa một cơ hội để suy nghĩ, để vận động đức tin, hy vọng, tình yêu thương, và cũng để lại những cái bài học lớn cho đời sống con cháu của mình. COVID-19 dạy chúng ta điều gì? Trước hết, tôi nghĩ đến sự ngắn ngủi của đời người. Ngắn ngủi của đời người. Ngày hôm nay thì trên thế giới có tin tức về một phụ nữ người Nhật sống lâu nhất là 119 tuổi. 119 tuổi hay là 120 tuổi giống như là một cái đỉnh điểm mà ít người vượt qua được. Và trong khoảng thời gian, trong 20 năm của cuộc đời thì có những người chưa đạt được đến những năm tháng trọn vẹn của cuộc đời mình như vậy, của cuộc đời người. Và trong mấy ngày qua thì cả thế giới đều xôn xao vì cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe đã bị bắn chết trong khi ông còn trẻ, khỏe và không có được kể như những người sống lâu, mặc dù ông đã thành đạt được cái địa vị cao nhất ở trong xã hội Nhật Bản. Và đó cũng là một bài học cho chúng ta thấy sự ngắn ngủi của đời người. Sự ngắn ngủi của đời người. Và bây giờ thì tôi đã 75 tuổi rồi, bước vào ngưỡng của 75 tuổi và tôi cũng có rất là nhiều suy nghĩ để tìm ra những bài học cho mình, cho gia đình và cho con cháu. Đời người ngắn ngủi. Kinh Thánh ví sánh đời người như là hoa sớm nở tối tàn. Đời người rất là mong manh, ngắn ngủi. Và điều này cho chúng ta thấy cái giá trị nó nằm ở đâu. Cho chúng ta thấy cái thân phận làm người khó khăn như thế nào và có ý nghĩa ra sao. Đời người ngắn ngủi. Và tôi được cái vinh dự là học hỏi về lịch sử, về kinh nghiệm của những người xưa. Và tôi cũng cùng ông bà anh chị em để suy nghĩ đến những cái kinh nghiệm, những cái nhận định của những người đã từng lớn lên, đã từng kinh qua đời người nhiều khổ nạn và kết thúc cuộc đời như thế nào. Chúng ta tạm suy nghĩ đến sự chào đời, rồi sự sống đời và sự lìa đời của một người. Tôi đang nghĩ đến ông Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Kinh Thánh nói như vậy. Cuộc đời của ông Jacob có nhiều thăng trầm trong cuộc sống, và chính những ngày cuối của ông khi ông được ý kiến Pharaoh là vua Ai Cập, bởi vì suốt mười mấy năm trời ông đã cảm thấy hay là đã kinh nghiệm đứa con bị mất, bị anh em bán làm nô lệ, bị mất và ông tưởng là chết. Nhưng mà sau 17 năm thì ông lại gặp lại đứa con, bây giờ làm tể tướng của Ai Cập. Vinh hoa phú quý, nhưng mà vẫn là đứa con. Đứa con mà ông yêu thương, bây giờ gặp lại. Đó là hoàn cảnh của đời sống một gia đình trên thế giới này. Và khi đọc Sáng Thế Ký đoạn 47 đó, Kinh Thánh ghi chép lặng rằng ông Jacob đã gặp lại đứa con của mình lúc bây giờ là đang là tên là Joseph, đang làm tể tướng tại Ai Cập. Thì ông tể tướng này đã đưa cha của mình đến để mà gặp vua Pharaoh. Và Kinh Thánh ghi chép rằng khi mà Joseph dẫn Jacob cha của mình đi ý kiến Pharaoh thì Jacob chúc phước cho Pharaoh. Thưa các bạn chị em, Pharaoh lúc bây giờ là vua, là hoàng đế của cả một cái đế quốc. Đế quốc mà đã từng có một cái nền văn minh rực rỡ của những kim tự tháp, của những lâu đài, của những công trình kiến trúc. Cho đến bây giờ người ta vẫn kinh ngạc. Thì ông Jacob chúc phước cho Pharaoh. Đây là một điểm để cho chúng ta thấy rằng dù là một người già yếu, người dân thường thôi, nhưng mà Pharaon có một cái thẩm quyền thuộc linh rất lớn, là ông chúc phước cho Pharaon. Rồi Pharaon mới hỏi ông Jacob rằng: ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Cuộc hội ngộ rất là ngắn, nhưng mà Pharaon vua Ai Cập mới hỏi là ông được bao nhiêu tuổi. Thì ông Jacob nhân cơ hội này đã nói gì? Ông gồm tóm cuộc đời của mình rất ngắn ngủi, nhưng thưa con bạn chị em, đây là hình ảnh của một đời người. Ông nói rằng: những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người phiêu lưu ở đó, hay là ở phiêu lưu đó. Rồi Gia-cốp chúc phước cho Pharaon một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. 130 năm, vậy mà ông Gia-cốp nói rằng rất ngắn. Rồi ông có nói về cuộc đời ngắn ngủi của mình rất là nhọc nhằn. Nhọc nhằn là khó khăn, gian khổ. Và ông không có lời trách móc hay là than thở nào về cuộc đời của mình, nhưng mà ông lại dùng kinh nghiệm tuổi tác và cái thẩm quyền người già của mình để lại chúc phước một lần nữa cho Pharaon, rồi lui ra khỏi mặt người, lui ra khỏi Pharaon. Kính thưa các bạn chị em, ông Jacob là được đặt tên là Israel, và ông chính là tổ phụ của dân Israel. Và dân Israel vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Lý do của sự tồn tại của dân Israel cho đến ngày hôm nay là một sự mầu nhiệm của lịch sử và của thế giới này. Và Kinh Thánh mà cả thế giới đều đang nghiên cứu, ăn học hỏi, cho chúng ta những bài học từ Israel cho đến ngày hôm nay. Sự tồn tại của dân Israel và lịch sử của dân Israel, tổ phụ của dân Israel, những bài học, những kinh nghiệm, những sự dạy dỗ mà người Israel đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay, và đặc biệt là sự cống hiến của Israel cho thế giới về một đấng cứu thế tên là Jesus, sinh ra như một người Do Thái, rồi lớn lên, rồi hy sinh cuộc đời của mình, chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho cả thế giới này, là một bài học lớn, là một kinh nghiệm lớn, là một giải pháp rất lớn cho toàn thể thế giới. Và tôi rất cảm ơn Chúa vì năm nay là đã 75 năm đã có gia đình, có con, có cháu, có cơ nghiệp. Và khi nhìn lại, tôi muốn nói đến một cái bài học như là một món quà của tuổi tác. Đó là món quà của lòng biết ơn. Theo mạnh cho em, dù cuộc đời ngắn ngủi, dù cuộc đời nhiều khó khăn, nhọc nhằn, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta còn sống. Sống là một phước hạnh, sống là một giá trị. Mà tôi ước ao qua những kinh nghiệm, qua những bài học mà tôi đã từng trải trong cuộc đời của mình, nhất là tuổi già, trong Kinh Thánh mà người Do Thái luôn luôn suy nghĩ đến tuổi già như là một cái món quà, một cái gift. Có một câu châm ngôn hay là một danh ngôn của người Do Thái nói rằng: sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Người Việt Nam cũng có một câu rất là khôn ngoan, nói rằng: kính lão thì đắc thọ, kính trọng những người già cả thì được sống lâu. Và tôi muốn dùng cái câu chuyện hay lời khôn ngoan của người Việt Nam kính lão đắc thọ để cùng với ông bà anh chị em xây dựng một cái chương trình để tôn vinh hay để học hỏi hay là để chăm sóc những người già trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới của chúng ta. Bởi vì hôm nay nhiều người chỉ nghĩ đến con trẻ, nghĩ đến văn minh tiến bộ, nghĩ đến những nhu cầu của thân xác, của thể xác, của những đam mê vật chất đời này, và đang quên lãng cái giá trị, cái tình cảm, cái ước mơ của những người già. Tôi hy vọng trong những lần tới, chúng ta sẽ đề cập nhiều hơn đến cái giá trị của tuổi già và những bài học lớn của tuổi già. Tuy nhiên, để kết thúc cho chương trình hôm nay, tôi muốn đọc cho ông bạn cho em nghe một câu nói nó có liên quan đến giá trị của tuổi già. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, dầu thân thể bệnh hoạn, già yếu tóc bạc, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Có người có một cái giá trị mà hơn hẳn muôn vật trên thế giới này là giá trị của linh hồn. Là dầu bề ngoài, thân xác nó bị lão hóa, là yếu ớt, mệt mỏi, dễ bị tổn thương. Nhưng mà chính trong cái thân thể đó đã chuyên chở, giống như là một cái bình chứa kim quý ở trong đó, những cái giá trị quý báu mà đổi mới càng càng hơn, hiểu biết càng càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Có những điều chúng ta đang thấy, nhưng còn vô số điều chúng ta không thấy. Nhưng những sự thấy được chỉ là tạm thời, còn sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Đời người ngắn ngủi, nhưng vẫn là món quà, vẫn là cơ hội để chúng ta học về thời gian, về không gian, về số phận, về tương lai. Nguyện sự bình yên thuộc về Chúa, nguyện ơn lành của Đức Chúa Trời ở với tất cả ông bà, anh chị em hôm nay. Amen.
Dù cuộc đời này đầy bao khốn khó, dù cuộc đời này đầy bao sóng gió, thì lòng này hằng quyết vững tin nơi Cha toàn năng. Ngài là ngọn đèn soi trong đêm tối, Ngài là ngọn đèn cho con đi tới, Ngài là ngọn hải đăng cho thuyền con biển khơi. Dù dòng tố vu vây quanh con bốn bề, thì Cha vẫn luôn bên cạnh con. Nguyện xin Chúa dắt đưa con vô bến bờ, chọn cuộc sống con dâng về Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và tha vui ở trong tình yêu Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và tha vui ở trong tình yêu Ngài. từng ngày đồng đi với Chúa. Dù trời thật đẹp hoặc khi bão tố, Giêsu hằng dìu dắt bước con đỡ nâng đời con. Mọi điều đời này qua đi như gió, mọi sự đời này tan như hơi nước. Ngài là nguồn lý do cho hồn con mãi ngước cao. Dù đôi lúc tâm con ưu tư ngã lòng, thần linh Chúa đến bên dậy khuyên. Nguyện xin Chúa giữ con bên Cha suốt đời, chọn cuộc sống con đầy thuộc Ngài. Được bình an, được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu Ngài. Được bình an, được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu. Được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu Ngài. Được bình an, được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, toàn trường chờ chi nữa.